xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 18 phút sáng ngày thứ ba, ngày 17 tháng Giêng năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết vẫn rất là đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi, thời tiết vẫn tiếp tục đẹp, chị Thu Nga. Như vậy là chỉ còn có bao nhiêu ngày nữa là ông Donald Trump nhậm chức rồi?
Còn có 3 ngày nữa thôi. Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết thì ngày hôm nay không có đẹp như ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì trời nắng chan hòa và ấm áp, nhưng bây giờ đó thì trời có thể là mưa trở lại ngày hôm nay 50%. Nhưng mà tornado thì hy vọng không có nữa, tại vì tối Chủ nhật tuần qua thì tornado đã hit cũng nhiều nơi ở cái vùng mà xa xa Fort Worth. Hiện thời bây giờ là 46 độ, cao nhất ngày hôm nay là 55 và buổi tối là 47. Ngày nay thì 50%, nhưng ngày mai mưa chỉ còn có 20% mà thôi. Nhiệt độ không xê xích mấy, ngày mai 55-46. Tới ngày thứ năm thì trời sẽ đẹp trở lại, 66-48. Mưa chỉ còn có 10% mà thôi. Và tới cuối tuần đó thì thấy rằng trời có thể mưa từ 10-20%. Nhưng mà ngày Chủ nhật thì không có mưa, nhưng mà gió thổi mạnh lắm, 25 dặm một giờ. Hết mùa đông rồi tới mùa xuân. Mùa xuân ở Dallas Fort Worth thì chỉ bị cái nạn là gió thổi mạnh và có nhiều tornado, nhưng mà hy vọng là sẽ không có, hoặc là có rất là ít đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mùa xuân ở Dallas, còn ở Houston thì cũng cảm nhận cái không khí nó như là mùa hè, bởi vì nhiệt độ cũng rất là nóng trong những ngày này. Hôm nay thì lên cao nhất là 73 và xuống thấp là 64. Hôm nay thì thành phố Houston có tới 80% cơ hội mưa. Đêm ngày hôm qua thì đã có những cơn mưa rồi. Và ngày mai, ngày thứ tư thì lên tới 100% cơ hội mưa, sẽ lại là một ngày ướt át của thành phố Houston. Ngày mai cao nhất là 71 và buổi tối xuống thấp là 58. Đến ngày thứ năm thì chỉ còn lại 80%, tuy nhiên cũng còn rất là cao. Nhiệt độ thì cũng ở những con số 7, cao nhất là 74 và buổi tối xuống thấp là 57. Cho tới những ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thì chỉ còn khoảng 20-30% cơ hội mưa, và nhiệt độ là từ 76-78 độ trong những ngày này, buổi tối thì sẽ xuống còn 60.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về việc một thẩm phán trong ngày hôm qua đã yêu cầu chính quyền liên bang giám sát hệ thống bầu cử của thành phố Pasadena trong vòng 6 năm rưỡi tới đây. Và đây là bước phát triển mới nhất trong một vụ về vấn đề quyền bầu cử đã được chú ý, gây ra nhiều vấn đề về phân biệt chủng tộc tại khu vực này. Và tờ Houston Chronicle dành gần nửa trang trong ngày hôm nay để chụp hình những hoạt động tưởng niệm ngày Martin Luther King. Và bức hình anh Jack Johnson của trường Kashmir High School đang trình diễn trong ngày hôm qua trong buổi diễn hành mừng ngày Martin Luther King. Và tiếp nữa là một bản tin liên quan đến việc chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra buổi lễ nhậm chức của Tổng thống tân cử Donald Trump, nhưng mà rất ít các thành viên của Quốc hội sẽ tham gia vào buổi lễ này. Bởi vì và trong đó thì một số thành viên đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas cũng đang rất là bối rối, không biết vai trò của họ trong chương trình cuối tuần này như thế nào. Bởi vì đã có rất là nhiều những cuộc phản đối cũng như biểu tình sẽ diễn ra trong cuối tuần này. Và hiện tại trên màn hình của CNN cũng đang nói về danh sách các thành viên của đảng Dân Chủ sẽ tham dự vào cuộc chống đối cuộc biểu tình trong cuối tuần này đang ngày một tăng lên. Và bản tin của tờ Houston Chronicle thì cho biết không ai trong số 11 thành viên đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas loan báo kế hoạch tham gia buổi biểu tình cũng như buổi chống đối này, được dẫn đầu bởi dân biểu thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Georgia là ông John Lewis. Và ông này đã nổi tiếng, đã gây ra cuộc tranh luận trên toàn quốc về những phát ngôn đặt ra câu hỏi về tính hợp hiến của Tổng thống Donald Trump. Và cũng liên quan đến việc ông Trump tuyên thệ trong buổi lễ cuối tuần này, thì cả thế giới hiện tại đều đang rất bất ổn trong những phát ngôn của ông Trump. Chính quyền của Đức thì rất giận dữ, trong khi đó leo thang căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng vẫn tiếp tục gia tăng. Các thành viên của khối NATO thì đang lo lắng, và các đồng minh của Hoa Kỳ trong Liên minh châu Âu thì đang được cảnh báo. Nói chung, ông Trump đã gây ra rất là nhiều xáo trộn trên toàn thế giới. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến phi hành gia Eugene Cernan. Ông là người phi hành gia cuối cùng đi vào mặt trăng, và ông đã qua đời trong ngày hôm qua, hưởng thọ 82 tuổi. Đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin nói về tiểu bang Texas. Thưa quý vị, với sự ủng hộ mạnh mẽ của phe Cộng Hòa thì tiểu bang Texas có thể sẽ trở thành tiểu bang thứ 3 của Hoa Kỳ là sẽ nâng số tuổi có thể hút thuốc lên cao hơn 19 tuổi. Trong khi đó thì với cái căng thẳng giữa Tổng thống tân cử Donald Trump và các nhà lãnh đạo thuộc là những người da đen, ông Trump đã gặp gỡ riêng với lại người con trai cả của mục sư Martin Luther King Jr. trong cái ngày lễ được xem là dành riêng để vinh danh người anh hùng về dân quyền này. Và nhóm vệ binh da màu của thành phố Dallas cũng đã đến tham dự cái cuộc diễn hành ông Martin Luther King Jr. vào ngày hôm qua tại thành phố Dallas. Tổng thống tân cử Donald Trump cùng với lại quốc hội thuộc phe Cộng Hòa cho thấy là họ muốn xóa bỏ chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó thì đã có hàng ngàn người dưới cái thời tiết đóng băng vào hôm Chủ nhật tại thành phố Warren, Michigan để lắng nghe ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói về cái việc là ông phản đối có những cái hành động đòi xóa bỏ chương trình bảo hiểm y tế rẻ của chính phủ hiện nay. Trong một cái bản tin cuối cùng thì cơ quan FBI đã điều hành một cái trang Internet về khiêu dâm trẻ em với cái lý do là họ bí mật theo dõi về một cái đường dây chuyên môn là chuyển những cái hình ảnh của trẻ em ở trần chuồng để mà bán cho những cái cơ sở thương mại chuyên làm ăn về cái vấn đề dâm dục đó. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Khôn Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Và xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 17 tháng 1 năm 2017, nhằm vào ngày 20 tháng 12 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, chương trình của cộng đồng Fort Worth vào lúc 10 giờ, sau đó là chương trình của cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi và lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 641-552-5042 hoặc là nghe chúng tôi trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com cũng như nghe chúng tôi trên app iPhone hoặc là Android.
Vâng, và ngày hôm nay thì trời có vẻ là sẽ là mưa trở lại, nhưng mà bây giờ ông thời tiết của Quang Hưng đoán rằng cái ngày mà đón giao thừa và ngày mùng 1, mùng 2 thì thời tiết như thế nào, đoán đúng đi.
Ồ, như vậy là chúng ta cũng còn tới khoảng dừng, gần 2 tuần lễ nữa mà, khoảng
chị? Đúng rồi, giờ vâng. Đón trước mới hay chứ.
Đón khó lắm, có tuyết chị, chắc là có tuyết đấy.
Ồ, thời tiết là nó mò.
Đúng rồi, tháng 2, vào cái cuối tháng 2 là vẫn còn cái mùa đông. Là lý do tại sao như thế này là bởi vì đó, từ đầu năm đến giờ chúng ta chỉ có một chút xíu tuyết thôi. Mà mấy ngày hôm nay trời nó lại quá ấm áp, mãi cho tới ngày thứ 7 tuần này vẫn còn lên tới là cả 70 độ. Vậy thì đó là tuần sau nó như thế nào thôi thì đoán mò,
thôi
tuần sau sẽ lạnh.
Nhưng mà ngày hôm nay đó thì thời tiết chỉ có mưa thôi, nhưng mà mỗi lần mưa đây thì chúng ta chắc chắn rằng cái phần mà giao thông sẽ rắc rối đây, phải không?
Đúng như vậy, thưa chị, thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay có nhiều đoạn xa lộ hiện nay đang bị kẹt xe trên xa lộ 30 giờ này đi về hướng Tây. Từ đoạn xa lộ 635 LBJ cho tới xa lộ 45, xa lộ 75 đang bị kẹt. 635 LBJ Freeway chạy về hướng Bắc giờ này luôn luôn là có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn xa lộ 20 cho đến xa lộ 30. Ở bên Arlington, loop 183 đi về hướng Đông cũng đang bị kẹt từ loop 820 cho tới cái đoạn xa lộ tẽ ra của đoạn xa lộ 121 và đi về 183. Đó là những cái đoạn đường hiện nay đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông, và một số các đoạn đường khác cũng vậy, cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn, Verraggio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, nơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda, 214-808-7491, 214-808-7491. Sài Gòn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Dallas và tại Hilton Dương Phổ. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, đố anh Quang Hưng hôm nay là ngày gì?
Nói đi Quang Hưng, ngày gì?
Hôm nay là ngày gì? Không có biết anh Dương Phục ơi, ngày thứ ba. Hôm nay là ngày thứ ba nè.
Anh chắc là anh muốn hỏi là Quang Hưng là chuẩn bị để đi dự buổi lễ nhậm chức của ông Trump chưa?
Dạ vâng.
Hay là đi tới thăm ông Obama, cái nhà mới của ông chưa? Chắc vậy phải không anh Như Phong?
Chắc là chỉ có đến thăm đứng ngoài dòm vô thôi. Chứ còn mà anh mà dự cái lễ đăng quang của ông Donald Trump phải có 100,000.
Đúng như vậy. Thế nhưng mà đối với cái dân làm tin tức buổi sáng đó, thứ hai là cái ngày chán lắm, sau khi ngày nghỉ mà đi làm nó uể oải. Thứ ba là ngày rất là hồi hộp, hồi hộp nhất ở trong tuần. Thứ tư ngày bản lề thì cái bài này là đường đường ấm á mớ kéo kẹt để hy vọng sắp hết tuần nhưng mà chưa. Thứ năm là bắt đầu mừng sắp hết tuần. Thứ sáu Thank God It's Friday. Thứ bảy lại lo là thứ hai phải đi làm.
Trời ơi, sao giống như anh hát bản là 7 ngày đợi mong quá vậy ta.
Thứ ba là ngày hồi hộp nhất trong năm, bởi vì trưa thứ ba có cái chương trình tình yêu và gia đình. Không biết các bà sẽ nói gì, hồi hộp lắm.
Bịt lỗ tai lại em thôi, tướng tôi nói về mấy ông ấy.
Vâng, đó là 7 ngày trong tuần của những người làm tin tức phát thanh mà quý vị nghe từ sáng cho đến chiều. Chương trình nào thì cũng bị phê bình cả, nhưng mà chương trình buổi sáng thì anh Quang Hưng, chị Thu Nga bị phê bình nhiều hơn.
Đâu có phải người nào mà nhiều tuổi nhất thì bị phê bình nhiều nhất, không biết là người nào ha.
À vậy đó, đâu không biết, không ai dành cái chuyện
không ai
nhiều tuổi nhất.
Biết ngay mà.
Vâng, tuy nhiên nói chuyện tin tức thì tránh cách mấy cũng vẫn phải nói đến ông Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump. Cái hồi mà thời gian tranh cử đó thì mình cứ dọa nhau rằng là thôi hôm nay không nói Donald Trump, nói nhiều quá. Thế mà từ riết nói cho tới khi ông đắc cử cho tới giờ này ông nhậm chức, ngày nào ông Donald Trump cả. Thế là làm sao? Thế nhưng mà ông là một cái nhân vật phải nói là nổi tiếng không những tại Mỹ vì tuyên bố rất là giật gân, mà bây giờ khắp thế giới đều ngán ông ấy. Bây giờ người ta hồi hộp quá, không phải riêng chị Thu Nga, anh Quang Hưng đâu. Tại vì không biết là ông ấy nói cái gì, ngụ ý cái gì và sẽ diễn ra cái gì đây. Ông kỳ vừa rồi thì không những là ông gây cấn với Trung Cộng đã đành rồi, gây cấn với bên quốc gia Âu Châu, chỉ trích bà nữ thủ tướng Đức vân vân, gây xáo trộn ở khắp nơi. Thế nhưng mà nói cho cùng đó thì người ta bảo ông Donald Trump không phải là người mà ông vụng về dại mồm đâu. Ông mới nói là có mục đích cả đấy. Ngay cái chuyện mà cứ khiêu khích Trung Cộng với cái chuyện là có một nước Trung Cộng không hay thôi, hay là có liên lạc với lại nước Đài Loan hay không, thì nó là một cái sự khiêu khích để thử đá banh mà là thăm dò thôi. Ông Trung Cộng thì hung hiểm quá, ông bảo là không thể nào được, không thể nào mà có thể đưa lên cái bàn thương lượng với cái chuyện một nước Trung Hoa hay là không, như là Donald Trump tuyên bố. Hoặc là nữ thủ tướng Đức thì bà này bà ấy khôn ngoan bình tĩnh, mới bảo đợi xem ông ấy nhận chức xong là ông ấy làm những cái gì cái đã. Nhưng mà bà vẫn là bình thản mà nói nước Đức vẫn cộng tác với nước Mỹ, mặc dù Donald Trump là chê bà quá xá đi. Bà này là nói là không có chính sách rất là sai lầm khi mà nhận quá nhiều những người tị nạn, gây ra bao nhiêu khủng hoảng của nước Đức, kể cả cái vụ mà đánh vào cái đêm Noel, và cái vụ mà khủng bố bên đó thì cũng do là lỗi của bà ấy đưa nhiều người tị nạn vào quá. Rồi những cái người da đen ở nước Mỹ này bây giờ cũng bắt đầu đặt vấn đề và tẩy chay, nhất là phía các dân cử, phía dân chủ mà người da màu đó, thì là bênh vực cái lời phát biểu của ông dân biểu John Lewis, là coi như là những cái lời tuyên bố của ông là một cái sỉ nhục cho ông John Lewis, là một trong những cái người rất được kính trọng trong cộng đồng người da đen. Thế thì ông ấy coi như ông tuyên chiến khắp mọi nơi rồi, chị Thu Nga, kể cả đối với giới truyền thông, ông cũng bảo là ông ấy không tin giới truyền thông là không trung thực, là toàn là đưa tin vịt, và ông ấy sẽ không dùng những cuộc họp báo mà tiếp tục twisting mà thôi. Anh Quang Hưng, chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, ông cái Twitter của ông đã thu hút được tới 20 triệu người. Nhưng mà họ nói rằng cái số này sẽ còn tăng thêm nữa. Tại trước đây ông Obama thì cũng nhiều, nghĩa là mấy chục triệu người xem như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, ông Donald Trump thì dĩ nhiên là giới dân chủ và nhất là giới da đen thì họ chống ông là cái chuyện cũng đã đành rồi. Và cũng như là việc báo chí thì chúng ta thấy rằng cái thời kỳ mà tranh cử của ông thì báo chí đã đứng về phe bà Hillary Clinton hầu như là tất cả, cho nên ông nổi giận thì cũng phải thôi. Nhưng mà khi mà ông chỉ trích về bà Angela Merkel thì ông Tổng thống Pháp thì ông cũng giận. Ông nói là châu Âu đâu cần lời khuyên của ông Trump đâu. Vì vậy cho nên là ông Donald Trump này, theo tiếng Mỹ thì người ta hay nói rằng đây là bỏ cái bàn chân vào cái mồm đó. Tức là ông tuyên bố đủ thứ hết trơn, cho nên là ông cũng hay bị vạ miệng. Và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng nói về cái điều này. Và ông John Kerry ông nói rằng không có nên can thiệp vào chính sách của quốc gia khác. Và rồi ông John Kerry nói rằng ông đấy phải nói về cái vấn đề này. Và khi ông Trump chính thức nhậm chức tổng thống, ông sẽ chịu trách nhiệm về cái mối quan hệ này. Và những tuyên bố để mà đáp trả nhận định của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với đài truyền thông Anh và Đức rằng thủ tướng Đức Angela Merkel đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng khi cho hơn 1 triệu người di cư vào Đức. Thì thật ra cái chuyện này thì nó cũng đúng thôi, là tại vì những cuộc mà khủng bố, những cái vụ khủng bố thì phần đông là của những người nhập cư. Không phải tất cả những người nhập cư đều là khủng bố, nhưng mà phần đông những người khủng bố là những người nhập cư. Và nhưng mà thành ra cũng có nhiều người chống ông Trump, nhưng mà cũng có nhiều người yêu ông Trump lắm. Vì vậy cho nên trong cái buổi lễ mà nhậm chức của ông á, người ta thấy rằng sẽ có khoảng là 5.000 người mà lái xe mô tô sẽ bảo vệ cái lễ nhậm chức của ông Trump. Và những người này còn, nước mà bây giờ là họ còn dắt những cái chó mà bẹt dê nội Đức đi thanh tra những cái vòng ở chung quanh công viên. Rồi những người này sẽ dự định là sẽ ủng hộ cho ông Trump, coi như là cái tổ chức này, tổ chức tại thủ đô nước Mỹ trong ngày diễn ra lễ nhậm chức. Và một trong những người đó, ví dụ như ông Cox, ông sẽ nhận định sẽ có 5.000, họ dùng là quái xế, mấy người đi xe mô tô đó, tham dự cái cuộc tuần hành này. Và họ cho rằng ông Trump là một người rất là trung thực. Và đúng lúc ông Trump xuất hiện thì gây ấn tượng mạnh với ông Cox về những cái tuyên bố này. Và vì vậy chúng ta sẽ chờ xem, nếu mà cái đoàn mà tới 5.000 chiếc xe mô tô này, thì cái buổi lễ nhậm chức nó sẽ in ỏi vô cùng, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Nhưng mà ngày hôm sau là ngày thứ bảy thì nghe nói là phụ nữ cũng đi biểu tình, phải không chị?
Đúng rồi.
Dạ vâng, mấy trăm người đó. Nhưng mà họ có cởi trần không chị?
Không.
Vâng, thưa quý vị thính giả, là ông Donald Trump ngày hôm qua chơi ngon. Thưa quý vị, là như thế này. Đối với cái ngày Martin Luther King là cái ngày lễ, thì tất cả mọi người là họ dành cái thời gian này để mà đi phục vụ cộng đồng, hay là họ thiện nguyện. Và hầu hết là người Mỹ làm như vậy. Ngay cả Tổng thống Barack Obama và bà Michelle Obama cũng dành nguyên một cái ngày hôm qua để mà nói về một cái dự án để mà phục vụ cộng đồng. Nhưng mà ông Trump ông chơi ngon, ông ở nhà, ông hủy bỏ hết tất cả những cái kế hoạch đi Hoa Thiện Đốn ở ngay trong cái lâu đài của ông, nghĩa là cái tòa nhà cao ốc ở Manhattan mang cái tên của ông. Và ông đã gặp gỡ cái người con trai cả của mục sư Martin Luther King ngay tại cái tòa nhà này. Và ông không có trả lời bất cứ một cái câu hỏi nào của các phóng viên báo chí, thì la hét nói rằng về cái vụ mà ông đả kích ông dân biểu John Lewis. Nhiều người nói rằng đây là khi mà đả kích ông John Lewis cũng giống như là xúc phạm đến người da đen, bởi vì ông này nó vẫn được xem là một trong những cái người một anh hùng. Vâng, tại vì cái ông này trên đầu ông có một cái thẹo vào năm 1960, khi mà ông cùng chung với lại mục sư Martin Luther King, tức là một trong những cái vị mục sư đã bị ám sát chết. Thì ông bị cảnh sát đã đập vào đầu ông vào một cái vết thẹo đó. Kể từ đó thì ông lãnh đạo là dân biểu rất lâu đời ở cái khu vực Atlanta, Georgia. Mà cái thành phố này thì khỏi nói rồi, tội phạm đầy rẫy, mà ông này thì lại không làm gì cả. Ông Trump ông nói ông đúng. Hôm Chủ nhật thì ông đưa trong cái Twitter, ông nói rằng là ông Lewis này là chỉ có nói chuyện thôi. Chỉ có nói thôi chứ chẳng có làm. Trong khi đó thì cái khu vực này của ông tại sao lại có nhiều tội phạm như vậy? Cái lý do mà ông Trump ông nổi sùng đối với lại ông Lewis là bởi vì ông Lewis ông nói rằng là Tổng thống đắc cử Donald Trump không phải là Tổng thống chính thống, là bởi vì có một cái sự quý phá hoặc là có một cái sự xâm phạm của phía bên Nga nhằm chi phối cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Tức là ông không có công nhận là tổng thống, có thể nói rằng là bởi vì nhờ cái sự quậy phá của nước Nga mà cho nên ông Donald Trump mới đắc cử tổng thống. Trong khi đó thì trở lại cái câu chuyện mà chị Thu Nga có nói về ông bà thủ tướng của Đức, thì bà này sau khi mà ông Donald Trump ngày hôm qua có nói là bà thủ tướng của Đức Angela Merkel đã phạm một cái sai lầm rất lớn khi mà bà đã nhận quá nhiều người di dân, thì ngày sáng ngày hôm nay là bà Merkel phản pháo lên, bà nói rằng là chúng tôi là người Âu Châu thì cái số phận của chúng tôi nằm trên tay của chúng tôi. Nhưng mà ông Tổng thống của Pháp, ông François Hollande thì lên tiếng có vẻ là hơi lớn. Ông nói rằng là chúng tôi không có cần một cái sự cố vấn từ bên ngoài. Ngay trong cái buổi lễ mà ông Hollande tham dự để mà tiễn bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Paris là bà Jane Hotley. Bây giờ phía bên Âu Châu thì họ cũng lo, họ cũng cảm thấy không biết là ông Trump sẽ đối xử như thế nào với lại khối NATO, khi mà ngày hôm qua ông nói rằng NATO bây giờ lỗi thời rồi, nhưng mà vẫn là một cái điều quan trọng đối với ông. Thành ra là phía bên Âu Châu thì họ cũng đang dự phóng xem coi là cái hành động của ông Trump trong cái ngày 20 tháng 1 nó như thế nào, anh Dương Phục ạ.
Vâng, ông này trước khi nhậm chức mà ông ấy tuyên bố, nghĩa là ông đã khắp nơi từ châu Á, Trung Cộng đến châu Âu và ngay trong nước, đụng độ thật lớn với ông dân biểu và John Lewis. Ông John Lewis này nó là một cái thứ như là thần tượng của người da đen đó, bởi vì là ông đã từng cùng với lại Martin Luther King, ông mục sư Martin Luther King, phải nói là một lãnh tụ dân quyền làm thay đổi cái nước Mỹ, khi mà ông ấy có một bài dẫn văn nổi tiếng lắm, I have a dream, tôi có một cái giấc mơ. Bởi vì cái thời điểm đó, đó người da đen bị kỳ thị, không có được đi bầu, rồi ngay cả đi lên xe bus cũng phải ngồi ở hạng dưới, nghĩa là rõ ràng. Và chính ông ấy đã lật ngược lại cả một cái nước Mỹ, thay đổi đối với người da màu. Cho nên Martin Luther King đó là rất được kính trọng bởi những cái người da màu, và kể cả những cái người nói chung người da trắng toàn quốc nước Mỹ. Mà ông John Lewis này không phải chỉ là một dân biểu thường, ông dân biểu suốt 30 năm nay rồi, năm nay ông 76 tuổi, nhưng mà đưa ra những hình ảnh chúng ta thấy ông là người đã từng kẹt tay đi chung với Martin Luther King trong những cái cuộc diễn hành mà nổi tiếng nhất, mà đã gây ra, được tạo ra cái sự thay đổi nước Mỹ cho đòi hỏi cái quyền lợi của người da đen. Vậy mà đó, bây giờ Donald Trump, ông ấy tấn công thẳng vào ông John Lewis là cái ông này chỉ nói không à, ông ấy tweet như vậy mà chả có được cái làm được cái việc gì cả, thay vì chỉ có phàn nàn chả ra đâu về cái kết quả cuộc bầu cử. Trong khi đó thì ông là dân biểu của tiểu bang Atlanta, Georgia, thì theo ông Donald Trump, đây là một trong những cái xứ mà tình trạng rất là tồi tệ, lụn bại, đầy những cái tội phạm, thì ông không lo. Ông đi lo phàn nàn về cái chuyện mà kết quả bầu cử chẳng ra đâu cả. Bởi vì ông John Lewis cho rằng là chính Nga đã can thiệp vào cái cuộc bầu cử này, khiến cho ông Donald Trump thắng cử. Vì thế ông nói là đây là ông tổng thống không chính thống, không chính đáng, không đáng được làm tổng thống. Và vì thế cho nên gây ra cái sự bất mãn không phải chỉ trong giới người da đen không, mà cái những cái dân biểu nghị sĩ thuộc cái đảng Dân Chủ phía da đen đã tuyên bố rằng là sẽ tẩy chay cái lễ nhậm chức của ông Donald Trump, chỉ vì là ông Donald Trump đã dùng những lời lẽ rất là tệ đối với dân biểu John Lewis, là thần tượng trong cái giới da đen của họ. Nhưng mà thật sự ra ở cái nước Mỹ này đó, có tới 535 dân biểu trên toàn quốc, cộng với 100 nghị sĩ, bởi vì mỗi một tiểu bang, 50 tiểu bang, 2 nghị sĩ, nhưng mà cái số dân biểu đó thì nó tùy theo mỗi một địa phương. Tổng cộng cho tới giờ này, đúng ra chỉ có khoảng 30 dân biểu đã tuyên bố rằng là tẩy chay, không tham dự. Cho nên ông Donald Trump ông cũng chẳng cần đến cái chuyện tham dự hay không tham dự của các dân biểu nghị sĩ người da đen này. Và hôm qua ông đã trấn an bằng cách rằng là nhân cái ngày sinh nhật của Martin Luther King thì ông gặp người con trai trưởng của ông cố mục sư đã bị ám sát chết này đó. Nhưng cũng trong ngày hôm qua đó, thì cái cô con gái út của mục sư Martin Luther King đó thì lại phát biểu những cái lời mà chống đối đối với Donald Trump ở ngay tại Atlanta, và ông lên tiếng ủng hộ, xuất hiện ngay bên cạnh dân biểu John Lewis. trong cái ngày lễ tưởng niệm mà bố của cô là một sư Luther King. Thành thử đây cũng là một cái trận đấu mà rất là lớn. Ngay cả trong cái gia đình của Martin Luther King, người Anh thì chịu gặp gỡ, coi như là làm hòa với ông Donald Trump, trong khi cô em, tức là cô con gái, thì chống đối mạnh mẽ và kêu gọi là đừng có bỏ cuộc, đừng có thua Donald Trump, bởi vì ông nói Donald Trump có vào được, bà ấy nói là Donald Trump có vào được Tòa Bạch Ốc, thì những người da đen vẫn tiếp tục chống đối như thường. Thành thử cái chuyện mà cái thế hệ mới này đã đối với lại cái thời điểm mà Donald Trump làm tổng thống, chắc chắn là sẽ có những cái rắc rối còn kéo rất là lâu dài, chị Thu Nga.
Dạ vâng, rắc rối rất là dài và không có biết rằng khi mà ông lên, ông nhậm chức rồi như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhắc lại những cái quy định mà những người mà đặc biệt dành cho tổng thống của Hoa Kỳ, thì coi ông Donald Trump, ông có làm theo đúng như vậy hay không. Và coi như là tổng thống Hoa Kỳ được coi như là có người mà có quyền lực tối cao, nhưng mà vẫn có những cái quy định riêng dành cho tổng thống, thì chắc là ông Donald Trump phải theo. Thứ nhất là sử dụng xe hơi. Tổng thống Mỹ thì được di chuyển trên những cái phương tiện gọi là đặc biệt, và cái xe đó có cái loại mà chống đạn riêng biệt cùng với đoàn tùy tùng của mình. Và tổng thống không được lái xe trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, ngay cả trong cái kỳ nghỉ hè. Chính vì cái việc này, quy định này mà các tổng thống Mỹ cũng không có làm chủ một chiếc xe hơi riêng, hoặc chỉ mua về ngắm, chưa theo cái sự mà cái kiểu mà sưu tầm, chứ không có được lái xe. Và quy định trên ra đời nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho các tổng thống. Và ngoài việc mà khi mà đi những chiếc xe mà sử dụng đó thì không thể chống lại những cuộc tấn công vũ trang, thì tai nạn giao thông cũng là cái mối nguy hại. Rồi cái về cái việc mà sử dụng điện thoại cầm tay nữa, thì tổng thống Mỹ chỉ sử dụng điện thoại cầm tay đã được CIA và NSA quy định. Và những cái mẫu điện thoại này là phải có cái tính cách mật bảo mật cao, được chế biến theo những cái kỹ nghệ bí mật của NSA để sử dụng cái đường dây điện thoại riêng đó. Và đặc biệt là các tổng thống Mỹ cũng không được sử dụng điện thoại iPhone và tất cả những cái thiết bị di động sử dụng cái sự điều hành này. Và làm cũng như là về cái kinh doanh cũng vậy nữa. Ông Donald Trump, ông mới đắc cử tổng thống Mỹ và giao lại cái chuyện mà kinh doanh cơ nghiệp khổng lồ để trở thành người lãnh đạo nước cao nhất của Hoa Kỳ. Và các tổng thống Mỹ nếu là nhà tài phiệt từ trước khi nhậm chức cũng sẽ phải sang tên và bán bất cứ những cái tài sản nào mang cái tính sinh lời của mình trước khi làm tổng thống. Và điều này đã được quy định trong hiến pháp và luật nhằm giảm thiểu cái nguy cơ mà tổng thống sử dụng cái quyền lực của mình để mà sinh lời. Vì vậy cho nên chúng ta thấy làm tổng thống cũng sướng, nhưng mà họ nói rằng cái Tòa Bạch Ốc là cái nơi mà gọi là giống như thử là một cái đại sảnh đường, một cái hotel lớn mà những người nào cũng mơ ước được vào ở trong đó, thôi Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông Trump ông đã là cái người tỷ phú rồi, ông vốn là từ xưa đến giờ không có thèm lái xe, hoặc là nếu mà có sử dụng điện thoại, nhưng mà đừng có cấm ông tweet. Nếu mà cấm ông tweet thì chắc là ông không phải bỏ luôn, bỏ luôn cả chức tổng thống luôn. Ông Donald Trump thì hôm nay buổi sáng ngày hôm nay là cái việc mà ông Trump lên nhậm chức thì nhiều người, nhất là người dân Hoa Kỳ vốn từ xưa đến giờ được hưởng theo cái chương trình của Tổng thống Barack Obama, cái chương trình bảo hiểm y tế, trên tờ Dallas Morning News cũng có nói đó là đã có cả hàng trăm ngàn người, mặc dù là trời lạnh buốt ở những cái tiểu bang lạnh buốt, họ vẫn đến nghe ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói về cái việc mà phản đối là hủy bỏ cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Đây là cái điều mà những người được hưởng theo cái chương trình đó rất là bất mãn với Đảng Cộng Hòa và ông Donald Trump, cho nên họ đứng ra phản đối và biểu tình. Nhưng mà ngày hôm qua thì tờ Washington Post có nhắc đến lời của ông Donald Trump. Ông nói rằng là ông sẽ hoàn tất về một cái kế hoạch là thay thế cái chương trình bảo hiểm y tế, chứ không có phải là hủy bỏ nó luôn. Và ông có nói đó là bảo hiểm y tế cho mọi người. Nhất là cái việc mà ông sẽ buộc những cái công ty dược phẩm là phải thương thuyết trực tiếp với lại chính phủ về cái giá cả trong cái chương trình Medicare cũng như là Medicaid. Tuy rằng là ông Trump vẫn chưa có ra cái chi tiết như thế nào, nhưng mà cái chủ điểm của ông về phía bên Đảng Cộng Hòa cũng vậy, là họ muốn thay đổi cái chương trình y tế của Tổng thống Barack Obama. Có lẽ là tại vì cái tên chăng Obamacare là cái tên mà nổi tiếng mà người ta thường gọi ở cái tên đó, mà nhắc đến ông Obama hoài khi mà nhắc đến cái chương trình này cũng là một cái điều mà ở Đảng Cộng Hòa họ cũng không có muốn. Và từ xưa đến giờ đó thì Đảng Cộng Hòa là không có muốn là họ nhúng sâu vào những cái chương trình y tế công cộng. Ông nói người Cộng Hòa đó thì họ muốn là để như thế. Nhưng mà phía bên Dân Chủ thì thấy rõ là cái ý tưởng của Tổng thống Barack Obama có thể là sẽ làm mất cái chương trình bảo hiểm y tế của hàng chục triệu người dân Mỹ. Vì vậy mà cuối tuần này quý vị sẽ thấy ở bên Hoa Thịnh Đốn người ta đến biểu tình có lẽ là hơn một nửa là bởi vì lý do muốn giữ lại cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama đang dương phục.
Thật ra đó thì cái câu tuyên bố của ông ấy Washington Post nó có cái nhiều điểm, nhưng mà ông nhấn mạnh về cái Obamacare và đây cũng là một cái vấn đề tạo ra tranh luận nhiều nhất. Tại vì mấy ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là cải quốc hội và ngay cả ông Donald Trump cứ nhắc đi mãi với cái chuyện là repeal và replace, tức là hủy bỏ và thay thế. Thì bên phía Đảng Dân Chủ bảo là hủy bỏ thì dễ quá, nhưng mà phải có cái gì thay thế, rồi cho rằng phía Đảng Cộng Hòa chả có một cái kế hoạch nào chi tiết để thay cái Obamacare sau khi hủy bỏ. Thì hôm qua ông ấy tuyên bố rõ ràng là ông ấy có một kế hoạch là không phải chỉ hủy bỏ mà thay thế, chứ không phải sửa đổi, cải tổ gì cả, thay luôn cái chương trình của Obamacare. Và cái Obamacare nổi tiếng của ông Obama đó là để cho tất cả người dân nước Mỹ ai cũng có phải có bảo hiểm từ trước nay. Trước cái thời đại Obama thì không có cái chuyện đó, nước Mỹ là thua Canada và một số quốc gia khác là toàn bộ cả người dân trong nước đều có bảo hiểm do chính quyền hỗ trợ. Nhưng mà cái Obamacare này có nhiều cái thiếu sót, mà vì thế cho nên Donald Trump bây giờ muốn thay luôn. Và ông cũng nói rằng là cái kế hoạch mới của ông ấy thì cũng có để cho người dân nước Mỹ toàn dân đều có bảo hiểm sức khỏe cả. Và tất cả những công ty mà bảo hiểm cũng như công ty dược phẩm như là anh Quang Hưng nói là đều phải làm việc trực tiếp với chính phủ trong cái giá cả để mà cái người dân phải trả là bao nhiêu, kể cả qua cái hệ thống y tế công cộng Medicare, Medicaid chẳng hạn. Thì đấy là một cái tham vọng rất là lớn. Và ông còn tuyên bố rằng là ông có đương thúc đẩy các dân biểu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa phải hoạt động nhanh lên, phải trong khoảng một tuần nữa thôi phải đưa ra cái chi tiết là thay Obamacare như thế nào. Đó là theo cái tờ Washington Post ngày hôm qua. Và đồng thời ông cũng tuyên bố rõ ràng là ông đừng thúc đẩy về phía các dân cử của Đảng Cộng Hòa là đừng có lạnh cẳng và phải làm việc mạnh lên để mà có thể thi hành cái kế hoạch của ông đưa ra. Nếu không thì ông sẽ sử dụng cái quyền hạn của Tổng thống để thúc đẩy cái việc này phải đạt được. Cái điều đó trong đó không những là Obamacare mà ông nói đến cái là cái tham vọng là phải cắt giảm thuế như ông đã hứa trong thời gian tranh cử, và phải khởi sự ngay để xây cái bức tường dọc theo biên giới Mexico. Đây cũng là một trong những cái quả mà gây nhức nhối tranh luận nhiều nhất. Và chúng ta cũng thấy là phía chính quyền Obama hiện nay đó, ông John Kerry, ông ngoại trưởng John Kerry, ông ấy lặng lẽ không tuyên bố gì. Nhưng mà ngày hôm qua lần đầu tiên thấy ông tuyên bố, ông ấy phản kích lại cái những cái lời tuyên bố của ông Donald Trump, nhất là về phía mà ông ấy đòi là coi như là dẹp cái NATO, cái tổ chức liên minh bắc đại tây dương, cho là chẳng có hữu hiệu gì. Thì ông John Kerry bảo rằng những cái lời tuyên bố này không thích hợp tí nào khi mà ông can thiệp vào nhiều quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như là chê bai đánh giá thủ tướng Đức vân vân. Thì ông John Kerry ông ấy có vẻ như là lên lớp ông Donald Trump rằng không nên can dự những cái lời tuyên bố vào chính sự của một quốc gia khác. Điều đó không đúng với tư cách của một ông tổng thống. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thấy ông chọc giận nhiều người lắm, và ông cũng chọc giận bên Trung Cộng nữa. Rồi bên Trung Cộng nói rằng ông Donald Trump, ông tự lấy đá mà ông đập chân của ông. Dĩ nhiên là Trung Cộng không có thích những cái lời tuyên bố của ông Trump rồi. Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và chúng ta cũng đã gần đón Tết Nguyên Đán. Thấy ở Việt Nam và cũng như là ở bên Tàu đó, họ chuẩn bị rầm rộ để mà đón Tết. Thấy những cái dòng người mà họ đi về quê, họ ăn Tết ở bên Tàu đó, thấy mà dễ sợ. Có hàng triệu triệu người như vậy, chỉ có hàng triệu triệu người như vậy mà họ tới ngay chỗ biên giới mà họ trừng mắt một cái là chắc là Việt Nam cũng sợ lắm đó, phải không Quang Hưng? Quá
như vậy, dạ vâng, rất là đông người. Nhưng mà có một cái điều như thế này đó, là những cái tỉnh mà bị lụt vừa rồi đó, hoặc là do thiên tai, hoặc là do cái việc mà chính quyền địa phương mở đập để mà làm lụt những cái khu vực của họ đó, nhiều người chết. Thì cái chính quyền ở đây một mặt thì là xin cứu đói, xin gạo để mà cứu đói trong cái dịp Tết. Còn một mặt khác thì họ đó là chi tiêu cả hàng tỷ đồng để mà trang hoàng trong cái dịp Tết Đinh Dậu này. Phí tổn để mà trang hoàng không thôi đó là không biết bao nhiêu tiền. Vậy mà họ vẫn đi xin gạo hoặc là xin những cái món tiền của phía bên chính quyền để mà giúp đỡ những cái người mà bị cái trận lụt vừa rồi ở những cái tỉnh như là Quảng Ngãi, hoặc là ở bên Cao Bằng, Tuyên Quang, hoặc là Yên Bái, Lào Cai. Những cái khu vực ở miền Trung đó, có thể là cái dịp Tết này rất là nhiều người không có gạo để mà ăn, chứ đừng có nói chi là họ có được một cây mai hay là một cái bánh tét, bánh chưng trong cái dịp Tết đó, anh Dương Phục.
Đúng vậy, chúng tôi đừng nhìn thấy cái hình ảnh của tỉnh Quảng Ngãi với cái biểu ngữ thật là lớn là thành phố Quảng Ngãi chúc mừng năm mới, và một loạt những cái con gà thật là lớn, làm năm nay là năm gà mà. Đây ra mà khoảng tốn kém, đúng là như anh Hưng nói, cả tỷ, đây là tỷ đồng Việt Nam thôi. Trong khi chính cái tỉnh Quảng Ngãi này là đương bị cái nạn lụt vẫn chưa cứu được cho những cái người dân khốn khổ trong vùng lũ lụt. Trong khi ở thành phố đó, thì dựng lên con gà to quá chị Thu Nga.
Dạ, nào là con gà, nào là con rồng, đủ thứ hết trơn, trong khi thì dân đói quá sức là tội nghiệp. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và nhớ chuẩn bị đón Tết. Vẫn còn đang chờ lì xì của người mà lớn tuổi nhất trong chúng ta, phải ông Quang Hưng, chờ hoài dài cái cần cổ thành cổ gà rồi.
Vâng, chúng tôi mỗi năm trừ đi một tuổi, thành ra không lớn, mỗi không năm bớt đi một tuổi.
Dạ vâng, quyết tâm là không được già. Dạ vâng. Chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc tốt.
Lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với phần nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas, và xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Houston sáng nay thì trời âm u, lại có mưa, không biết lúc này thời tiết bên Dallas như thế nào?
Vâng, thưa anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết ở bên Dallas bây giờ có chút nắng, nhưng mà các nhà dự báo thời tiết bảo rằng là chúng ta có tới 60% xác suất mưa ngày hôm nay, khá là lạnh nhưng mà không có lạnh lắm, nhiệt độ lên cao vào khoảng 55 giữa ban ngày, ban tối giảm xuống còn 47, vào ngày mai thì cũng tương tự như ngày hôm nay, nhưng mà ngày thứ 6 thì lại trời ấm áp và có nắng. Cho tới ngày thứ cuối tuần thì nhiệt độ có thể lên cao tới vào khoảng 70 độ và thấp nhất là 48. Lúc bây giờ thì chúng ta sẽ không còn mưa nữa. Bây giờ thì quá sớm để mà chúng ta có thể đoán là Tết Nguyên Đán 28 tháng Giêng là cái ngày Tết đó thời tiết nó như thế nào vẫn chưa biết được, thưa quý vị. Mấy ngày hôm nay chúng tôi nói hoàn toàn là những người giàu có, lý do là bởi vì ngày hôm nay ngay tại Thụy Sĩ là người ta bắt đầu khai mạc cái diễn đàn kinh tế thế giới. Đây là một trong những cái diễn đàn mà chỉ có thu hút những người giàu có trên thế giới mà thôi, hoặc là các nhà lãnh đạo của chính trị trên thế giới đến đây để mà họ đầu tư hoặc là họ giới thiệu cái sản phẩm của mình. Cho nên là những cái người giàu có, chẳng hạn như là những cái người mà đầu tư đó, thích đầu tư thế giới thì họ đến đây giới thiệu cái sản phẩm của mình hoặc là ảnh hưởng đến cái cuộc cái diễn đàn đó. Cho nên là tờ báo hoặc là các phương tiện truyền thông nói rất là nhiều. Ngày hôm nay cũng vậy, những cái tờ báo họ nói đến những cái người giàu. Hôm qua chúng tôi nói đến là 8 người giàu, giàu cực kỳ là giàu trên thế giới. Và người ta thấy rõ đó là cái sự cách biệt giữa người cực kỳ giàu và những người cực kỳ nghèo trên thế giới nó mỗi ngày một gia tăng. Và người ta thấy là chỉ có 8 người đàn ông trên thế giới này mà tài sản của họ bằng tương đương với lại là 3 tỷ 600 triệu người dân trên thế giới. Rõ ràng là chúng ta thấy là họ giàu có đến mức như thế nào rồi. Hôm nay thì tại Thụy Điển, ngay cái thành phố được xem là một cái khu giải trí cao cấp ở Davos mà người ta có thể đến đây để mà trượt tuyết hoặc là nghỉ hè, hay là nghỉ trong cái thời gian mà họ nghỉ phép với lại gia đình. Thì cái tổ chức gọi là Oxfam, tức là cái tổ chức về giảm nghèo, cho biết là bây giờ giữa cái sự người nghèo và người giàu có nó đã đi quá xa so với lại năm vừa qua. Và họ cũng yêu cầu những cái nhà lãnh đạo trên thế giới là nên làm cái gì đó để mà có thể giải quyết về cái vấn đề này. Đương nhiên là kỳ này đó thì một số các tổ quốc gia khác họ đến tham dự, nhưng mà cũng có một số những cái nhà lãnh đạo khác thì họ không đến. Ở bên Mỹ thì chỉ có một người duy nhất là đại diện cho chính phủ đến mà thôi, bởi vì Tổng thống Barack Obama cũng sắp tới hết nhiệm kỳ của ông rồi. Và Tổng thống Donald Trump thì lại đang rối rắm về cái việc mà chuyển tiếp để mà nhậm chức. Cái tổ chức Oxfam mà nói rằng là nếu mà cái cách biệt này tiếp tục như vậy đó thì nó có nhiều cái vấn nạn. Chẳng hạn như là cái vấn nạn mà chúng ta đã thấy năm vừa qua trong cái cuộc bầu cử vừa rồi của người Mỹ chọn ông Donald Trump, thì cũng là một cái vấn đề khi mà những người nghèo theo đảng Dân Chủ chẳng hạn, ví dụ như thế, thì họ biểu tình. Còn phía bên nước Anh thì họ rời khỏi cái Liên Hiệp Âu Châu mà cái tổ chức Oxfam nói là cũng vì cái lý do là người giàu và người nghèo cách biệt quá nhiều. Trên thế giới thì bây giờ có 62 người giàu có cực kỳ là giàu, họ chiếm cái tài sản của hầu hết là những người khác trên thế giới. Thì Oxfam họ mới đưa ra một cái chi tiết nói rằng là họ hy vọng có thể ban hành luật hoặc là áp dụng để mà có thể giảm thiểu về cái sự chênh lệch người giàu nghèo nó quá đáng. Cái thứ nhất mà họ muốn nói là họ đề nghị là nên tăng thuế đối với lại những người giàu, lấy cái số tiền này để mà đầu tư vào những cái dịch vụ công cộng hoặc là tạo thêm công ăn việc làm, hay là phần cần phải có những cái sự hợp tác giữa chính quyền, chính phủ và những cái nhà lãnh đạo của các cơ sở thương mại lớn, và phải tạo ra một cái trường hợp là những cái công ty cần phải đóng góp chia sẻ cái tiền thuế cũng như là cái tiền chi phí sinh hoạt của những cái nhân viên của mình. Thành phố Davos ngày hôm nay họ đón tiếp tới 30 mấy ngàn người của 28 cái thị trường. Như vậy chúng ta cũng biết là cái việc mà những cái người giàu có bây giờ vẫn giàu, nhất là trong cái trường hợp chúng ta thị trường chứng khoán nó lên vừa rồi, khi mà Tổng thống tân cử Donald Trump vừa mới nhậm chức thì có những cái phát biểu của ông, mặc dù là chưa có hành động nhưng mà đã làm cho cái thị trường chứng khoán nó tăng. Mà người giàu có thì thường thường họ sở hữu cổ phiếu, cho nên là cái tài sản của họ cứ thế mà nhân lên đã ăn đăng khoa.
Dạ vâng, cái việc mà cách biệt giữa người giàu và người nghèo nó càng ngày càng nhiều thì cũng mang lại rất là nhiều các cái nỗi lo cho những cái người mà có thu nhập thấp. Bởi vì ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có nói một cái bản tin liên quan tới việc rằng là cái mức lương tối thiểu tại Hoa Kỳ thì đang được thay đổi, và cũng như là tiểu bang Texas thì cũng hy vọng có những cái sự thay đổi để cái mức lương sẽ tăng từ cái mức lương tối thiểu bây giờ là 7 đồng 25 cent lên cái mức lương là 10 đồng 10 cent, thì cũng sẽ giúp cho những cái người mà có thu nhập thấp sẽ có thể có cái cuộc sống nó tốt hơn. Và bởi vì rằng là cái việc mà giữa người giàu và người nghèo còn rất là nhiều các cách biệt, cho nên việc mà ông Donald Trump mà muốn hủy bỏ cái đạo luật Obamacare thì đã gây ra rất là nhiều các cái sự phản đối từ những người có cái thu nhập thấp, bởi vì những người này thì họ lo sợ rằng nếu như mà trong trường hợp đạo luật Obamacare bị thay đổi hoàn toàn thì những người này sẽ phải rất khó khăn trong việc mà mua bảo hiểm cũng như là đi khám bác sĩ trong thời gian sắp tới. Mặc dù rằng là ông Donald Trump đã nói rằng là sẽ có những cái chương trình thay thế phù hợp, thích hợp hơn, tuy nhiên cũng rất là nhiều người lo ngại rằng là những cái chương trình này sẽ chỉ mang lại nhiều cái nguồn lợi cho những cái người giàu có mà thôi. Thưa quý vị, là trong thời gian vừa qua thì nhất là gần đây chúng ta biết rằng là có rất là nhiều các cái vụ xả súng đã xảy ra, và gần nhất là một cái vụ xả súng tại sân bay ở bên tiểu bang Florida. Thì mới đây thì đã có một cái bản báo cáo cho biết rằng là trong năm 2016 thì cái số súng mang theo hành lý xách tay tại các cái sân bay đã có một con số nhiều kỷ lục. Và số súng mà mang theo hành lý xách tay trong cái năm 2016 vừa rồi đã lên được một con số cao kỷ lục, đó là từ loan báo của cơ quan an ninh vận chuyển TSA. Và tổng số là có 3.391 cây súng được khám phá trong hành lý xách tay tại trạm kiểm soát của TSA trên khắp các cái tiểu bang của Hoa Kỳ. Tức là chúng ta có thể tính rằng là 9 khẩu súng mỗi ngày và nhiều hơn 338 khẩu súng của năm 2015. Năm 2015 thì phát hiện là 2.653 khẩu súng. Và trong cái số súng bị tịch thu năm 2016 thì cái con số mà đã được nạp đạn mà có sẵn trong cái khẩu súng lên tới con số là 2.815. Bà Lisa Frastens là giới chức của TSA cho biết rằng là lời giải thích nhiều nhất của hành khách vi phạm luật lệ hàng không là bởi vì họ quên, không nghĩ là có mang theo. Và một cái lời giải thích khác nữa là vợ chồng của những người này hay đóng hành lý giúp cho nhau, cho nên là không biết rằng là cái người chồng hoặc là người vợ mang theo súng. Phi trường Hansfield Jackson ở Atlanta là nơi đứng đầu danh sách những phi trường khám phá được vũ khí trong hành lý xách tay nhiều nhất, với cái số lên tới 198 khẩu súng được tìm thấy. Và súng được tìm thấy khi khám xét tại 238 phi trường, trong đó có những phi trường tại tiểu bang Texas như là Dallas Fort Worth International Airport, George Bush Intercontinental Airport ở Houston và một vài các cái sân bay khác tại Denver, Colorado. Và đây là một trong năm phi trường có cái số vũ khí bị khám phá cao nhất. Đây cũng là một cái điều rất là lo ngại tại tiểu bang Texas và nhất là tại hai thành phố lớn đó là Dallas cũng như là Houston. Và nếu như tính 10 cái phi trường đứng đầu bảng danh sách này thì những phi trường còn lại gồm có Orlando International Airport, Nashville International Airport, Tampa International Airport và Austin Bagram International Airport. Và trong những cái sân bay này thì đã có tới hai sân bay ở tại tiểu bang Florida. Và dữ kiện của TSA cho thấy rằng là số vũ khí tìm thấy trên toàn nước Hoa Kỳ đã gia tăng hầu như mỗi năm kể từ năm 2005. Năm 2005 thì chỉ có 660 khẩu súng được khám phá và tới năm nay thì cái con số đã lên tới là 3.391, rất là nhiều. Và cái lần giảm bớt duy nhất là vào thời gian từ năm 2006 cho tới 2007 với cái con số là 821 giảm xuống còn 803. Và cơ quan TSA cho phép cất súng trong hành lý gửi và súng phải chưa nạp đạn hoặc là đựng trong hộp cứng có khóa và đạn phải để riêng. Đồng thời là các cái chủ nhân khi mà đi các chuyến bay thì phải khai báo tại quầy vé. Và sau những cái vụ biến cố, những cái vụ xả súng gần nhất là tại sân bay ở tại tiểu bang Florida thì các cái giới chức của TSA cho biết rằng họ sẽ có những biện pháp nghiêm ngặt hơn cũng như là chặt chẽ hơn và có thể đưa ra một cái lệnh cấm là không được phép mang theo súng lên các cái máy bay cho dù rằng là không có mang đạn theo. Và chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, và dù sao thì đi máy bay thì chúng ta bắt buộc phải đi bởi vì có công việc thì phải đi, tuy nhiên cũng nên cẩn thận rằng là có những cái nên check trước cũng như là nên xem rằng các cái sân bay mình đi tới thì có để giống như là có những cái người mà để bị phát hiện rằng là mang súng theo hay không, bởi vì trong thời gian này thì cũng rất là nhiều các cái mối lo từ các cái vụ khủng bố. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đôi khi cũng có những cái người mà họ cần phải mang súng đi, chẳng hạn như là đi săn ở những cái nơi khác ấy, thì chúng ta cần phải mang súng mà đeo người, súng săn nó thường thường là súng lớn, thì để trong cái kiện hàng và phải thông báo để đầy đủ để mà chính phủ nào làm một cái thủ tục cho nó đúng. À, thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng đã lược dịch qua về cái phần mà tiểu bang Texas có thể sẽ trở thành cái tiểu bang thứ ba của Hoa Kỳ, là sẽ nâng cái số tuổi có thể mua thuốc lá hoặc là các sản phẩm thuốc lá lên tới 21 tuổi. Cái điều này nó có ý nghĩa như thế này, là cái thứ nhất là một số những cái người họ nói rằng là từ nhiều thập niên qua là tiểu bang Texas vẫn mong muốn là cái số tuổi mua thuốc lá hoặc là sử dụng thuốc lá nó phải lên tới 21. Nhưng mà khi mà nâng cái số tuổi lên như thế thì tiểu bang có thể sẽ bị thất thu về cái vấn đề mà thu thuế trên cái số tiền mà bán thuốc lá. Cũng là chớ trêu ở cái chỗ như thế này, là khi mà người ta mua thuốc lá đó thì người ta đóng thuế rất là cao, đánh thuế rất là cao để mà dùng cái số tiền này vào trong cái ngân sách của chính phủ. Nhưng mà khi mà nâng cái số tuổi được quyền mua thuốc lá hoặc là hút thuốc lá đó, thì đối với lại những chuyên viên về y tế thì họ nói rằng là có thể cứu nhiều người hoặc là có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn là người ta tưởng. Chẳng hạn như là ông bác sĩ Ernest Hawk là phó giám đốc của Trung tâm ngăn ngừa bệnh ung thư ở Trung tâm ung thư MD Anderson ở thành phố Houston, thì ông nói như thế. Là bởi vì như thế này, khi mà ở cái độ tuổi 21 mà nâng lên cao như vậy đó, thì thấy giảm thiểu cái số người xuống mua thuốc lá là vào khoảng 12%. Đây là con số rất là lớn. Bởi vì tiểu bang Texas của chúng ta tuổi từ 18 cho đến 21 nó chiếm tới khoảng chừng 33%. Nếu mà đưa ra những cái đạo luật cấm ở cái độ tuổi này đó thì giảm thiểu là 33%. Và như vậy thì việc mà tiết kiệm tiền bạc, nhất là cái việc mà hút thuốc lá, thì nó phải gây ra bệnh tật. Mà khi là gây ra bệnh tật thì chúng ta phải đi khám bác sĩ và chữa trị. Và như vậy thì chữa trị đó về những cái căn bệnh do thuốc lá gây ra đó, nó tốn kém khủng khiếp. Vậy thì nó cái thứ nhất là có thể giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn, nhiều người khỏe mạnh hơn, giới trẻ khỏe mạnh hơn mà lại không có tốn tiền thuốc thang. Và như vậy thì rõ ràng là khi mà nâng cái số tuổi lên tới 21 là cái việc mà nó có lợi cho xã hội nhiều hơn, đã anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái việc mà để 21 tuổi chúng ta mới mua được thuốc lá, nếu như cái đạo luật này mà được thông qua thì đúng như anh Quang Hưng nói, sẽ giúp cho tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Bởi vì từ 18 tuổi cho tới 21 tuổi, chúng ta biết rằng là ở 21 tuổi thì mới được mua những cái chất bia rượu, còn mà từ 18 tuổi trở lên thì đã mua được các cái thuốc lá. Tuy nhiên bây giờ nếu như mà đến 21 tuổi thì mới mua thuốc lá được, thì chắc chắn sẽ giúp cho cái nền coi như là y tế của Hoa Kỳ cũng sẽ tốt hơn, bởi vì rằng là cái số người mà hút thuốc lá sớm và mắc bệnh sớm sẽ giảm đi, và do đó thì cái số tiền chúng ta dùng để chữa trị nó cũng sẽ bớt đi rất là nhiều. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý vị cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.